Chương 229, lại xuất hiện cường địch, mà ba người Lục Nhĩ Miêu Hậu ở phía đông thành cũng nguy hiểm, đặc biệt là Lâm Tịch. Giờ phút này Lâm Tịch đã gần như lâm vào trong sự sụp đổ. Nếu như nói lần trước không gian xiềng xích hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng hiện tại xuất hiện trong cảnh này làm Lâm Tịch thật sự là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cảnh tượng như vậy quả thực giống như ngươi đột nhiên nhìn thấy một người giống hệt mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà hết thảy trước mắt làm cho hắn khiếp sợ gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Ngay sau khi hắn ta ra chiêu mà mình đã tìm hiểu ngàn năm mới lĩnh ngộ được tùy kỹ trong động thiên xích tiêu diệt hắc trùng kia, còn chưa kịp nghỉ ngơi lại đột nhiên nhìn thấy chung quanh thân thể mình lại xuất hiện một vòng hoa văn phức tạp phức tạp. Khi nhìn thấy hoa văn này, Lâm Tịch chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo bốc lên, nhưng hoa văn kia xuất hiện tốc độ cực nhanh. Hơn nữa Lâm Tịch chỉ liếc mắt một cái đã biết, một vòng hoa văn này tuyệt đối chính là tùy kỹ mình thông qua động thiên xích lĩnh ngộ sinh tử điêu linh. Chỉ cần bị một vòng hoa văn này vây quanh, vạn sự vạn vật trong đó đều sẽ ở trong chớp mắt điêu linh khô héo, biến thành bụi bặm trên mặt đất. Cho nên Tịch biết rõ vòng hoa văn này kinh khủng, cho nên căn bản là không có thời gian tự hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao tùy kỹ mình dùng để tiêu diệt hắc trùng kia lại một lần nữa xuất hiện, không thể giải thích được. Ngay khi nhìn thấy vòng hoa văn kia, Lâm Tịch đã nắm chặt tay, đồng thời trong miệng dùng một tốc độ cực nhanh tụng niệm cái gì đó. Ngay khi hoa văn đột nhiên xuất hiện xung quanh thân thể Lâm Tịch vừa mới khép lại, hai tay Lâm Tịch bỗng khép lại, sau đó bóp một cái pháp ấn, đồng thời ở trên động thiên xích lại hiện ra vô số hoa văn. Hơn nữa lần này số lượng hoa văn so với lần trước hơi nhiều. Những hoa văn này sau khi xuất hiện nhanh chóng xoay tròn bốn phía thân thể Lâm Tịch, hơn nữa theo tốc độ xoay tròn tăng nhanh, một vòng hoa văn này lại bắt đầu chậm rãi khuếch đại. Bởi vì Lâm Tịch được hoa văn đột nhiên xuất hiện vây quanh ở giữa, nên hoa văn xuất hiện ngay từ đầu đã bắt đầu va chạm kịch liệt cùng ma sát với vòng hoa văn lúc trước, hơn nữa theo va chạm càng ngày càng kịch liệt. Hai đạo hoa văn liền dần dần bắt đầu hao tổn lẫn nhau, sau đó chậm rãi triệt tiêu. Sau năm hô hấp, hoa văn xoay tròn đang ngừng lại. Hoa văn lúc trước xuất hiện công kích Lâm Tịch đã toàn bộ biến mất. Chung quanh thân thể Lâm Tịch cũng chỉ còn lại 7-8 đạo hoa văn lẻ tẻ xoay tròn, mà sắc mặt Lâm Tịch lại tái nhợt, thậm chí tóc trên đầu cũng có một sợi biến thành màu trắng bạc. Mặc dù hắn đã dùng chiêu thức giống nhau triệt tiêu lực điêu linh của hoa văn kia, nhưng vẫn bị hoa văn kia rút đi một bộ phận sinh mệnh lực, do đó khiến cho tóc đen biến thành tơ bạc, không chút để ý hình tượng trực tiếp ngồi trên mặt đất, đem thông thiên xích cắm ở một bên mặt đất, sau đó liền từng ngụm hô hấp. Giờ phút này sắc mặt Lâm Tịch tái nhợt, thậm chí hai tay cũng run rẩy. Đây là di chứng thể lực linh lực tiêu hao quá độ, hơn nữa còn bị hoa văn kia rút đi một ít sinh mệnh lực. Cho nên lúc này Lâm Tịch cực kỳ suy yếu, cho dù ai cũng không nghĩ tới, lần này lục cuộc chiến người mạnh nhất, sáng thế thần giới đỉnh cấp cao thủ, một người độc chiếm được 30 khỏa giới châu cường giả, sẽ bị một con hắc trùng làm cho chật vật như thế. Ngay khi Lâm Tịch bởi vì tiêu hao quá độ mà ngồi trên mặt đất, Lục Nhĩ Miêu Hầu và Tần Vương ở bên kia lại nhìn thông thiên trùng đoạn thành hai đoạn, phát hiện con sâu này đã chết. Vì thế hai người thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi về phía Lâm Tịch. Ngay khi hai người xoay người vừa đi về phía trước chưa tới 5 bước, lại bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tịch đối diện điên cuồng vẫy vẫy cánh tay. Sau đó Lâm Tịch tự hồ là hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng hô: "Mau tránh đi, đừng quay đầu lại, mau tránh đi, đừng quay đầu lại, mau." Nghe Lâm Tịch hô to, Lục Nhĩ Miêu Hầu cùng Tần Vương tự hồ cũng nhận ra chỗ nào đó không đúng, bởi vì hai người thấy nhưng cảm giác được đỉnh đầu tự hồ xuất hiện một mảnh mây đen, bởi vì ánh sáng trước mắt đều có chút tối, nhưng hai người đều không có bất kỳ do dự cùng chần chờ nào, trực tiếp hai chân phát lực, trực tiếp hướng hai bên di chuyển ngang mà đi. Ngay trong nháy mắt hai người di chuyển ngang, hai cây vật giống như cột thịt thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem chỗ hai người vừa mới đứng nện ra một cái động lớn. Vâng, đó là một cái lỗ lớn, không phải một cái hố lớn, bị tốc độ kinh người của trụ thịt kia nhấc lên phong bão bụi mù mịt. Lục Nhĩ Miêu Hầu có chút chật vật nhanh chóng đứng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái gì đó giống như một cây cột đen kịt cắm thẳng vào cát, và vị trí là nơi mình vừa đứng. Nếu vừa rồi không phải tên kia nhắc nhở, vậy mình tuyệt đối gặp nạn. Những quái vật này là gì? Chẳng lẽ là một cột đá? Nhìn thấy cột màu đen cắm vào trong cát cũng không nhúc nhích, tự hồ thật sự là một cây cột màu đen bình thường. Vì thế Lục Nhĩ Miêu Hầu cẩn thận xách xích huyết du long côn đi về phía trước. Khi đi tới bên cạnh cột kia, dùng xích huyết du long côn chọc một cái, cảm giác tựa hồ không giống như là gỗ nhưng cũng không phải kim thiết. Vừa định mở miệng hỏi Tần Vương có chuyện gì hay không, Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng nhiên cảm giác được cát đất dưới chân chấn động một trận, không chút nghĩ ngợi trực tiếp phi thân lui về phía sau, đồng thời một cái miệng quái thật lớn tràn đầy răng nanh sắc bén vươn ra từ trong cát phía dưới chân. May mắn tốc độ đủ nhanh, bằng không một mụn này nếu muốn ở trên người không chết cũng phải thành tàn phế. Có chút kinh hồn lần nữa nhìn về phía quái trụ màu đen kia, lại nhìn thấy cái miệng khổng lồ kia sau khi chui ra trong cát lại tiếp tục leo lên, mà cái miệng khổng lồ kia tăng lên một chút, nửa đoạn cột đen cắm ở trên cát liền hướng dưới đất đi vào một chút. Lúc này cho dù Lục Nhĩ Miêu Hậu ngốc cũng nhìn ra, cột trụ từ trên trời giáng xuống căn bản là một loại thông thiên trùng hình thái khác. Lúc này Tần Vương cũng đã chạy đến bên cạnh Lâm Tịch, sau khi kiểm tra thương thế của Lâm Tịch, cao mày mà hắn cũng nghe được thanh âm phía sau, quay đầu lại nhìn. Đang nhìn thấy cột hắc sắc tập kích mình đã biến thành một con thông thiên trùng, màu đen toàn thân đen kịt miệng đầy răng nanh. Hơn nữa đang hướng về phương hướng này của mình tự hồ tìm kiếm cái gì đó. Lục Nhĩ Miêu Hầu nhìn thấy quái trùng màu đen chui ra khỏi mặt đất, cũng không có tiếp tục công kích mình, mà là vặn vẹo tại chỗ. Không biết là làm sao vậy, vì thế vừa đề phòng vừa đi tới bên cạnh Lâm Tịch, hỏi Tần Vương xem Lâm Tịch thương sao rồi. Kết quả Tần Vương cũng không trả lời, mà sắc mặt có chút khó, coi nhìn chằm chằm hai con quái trùng màu đen kia, như có điều suy nghĩ. Thấy Tần Vương không để ý tới mình, Lục Nhĩ Miêu Hầu dứt khoát ngồi xổm xuống, sau đó lấy thần thức lạm mắt điều tra tình huống của Lâm Tịch một chút. Nhưng kết quả cũng nhíu mày, bởi vì giờ phút này Lâm Tịch chẳng những thể lực linh lực tiêu hao quá độ, hơn nữa ngay cả sinh mệnh lực cũng bị tổn thương, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng lại khiến cho Lâm Tịch lúc này thập phần suy yếu. Hơn nữa, bởi vì vì sinh mệnh lực tổn thất mà dẫn đến suy yếu, cũng không phải nhất thời nửa chốc là có thể khôi phục. Nếu như không có thiên tài địa bảo nào bổ sung sinh mệnh lực, vậy thì chỉ chậm rãi khôi phục. Như vậy trận lục quốc chiến này hoàn toàn không có phần của Lâm Tịch. Bất quá cho dù như thế, cho dù cuối cùng không chiếm được Nguyên Thổ Châu, nhưng Sáng Thế Thần Quốc hẳn vẫn là đệ nhất. Tuy rằng hiện tại nếu như vứt Lâm Tịch ở chỗ này, vậy dựa theo tình huống hiện tại chỉ sợ Lâm Tịch sống không quá một canh giờ. Khi đó người cuối cùng Sáng Thế Thần Quốc cũng sẽ chết. Sáng Thế Thần Quốc kia nhất định sẽ trở thành người cuối cùng. Nói như vậy, thế giới hoàn toàn sẽ tiến lên, đạt được chỗ tốt cũng là hoàn toàn dễ dàng. Hơn nữa còn mang đến chỗ tốt thật lớn cho mọi người tham gia tuần thiên giới thí luyện. Lắc đầu, Lục Nhĩ Miêu Hầu quay đầu nhìn hai con hắc trùng kia một cái, sau đó nói, ta cổng Lâm Tịch, ngươi đề phòng, chúng ta nhanh đi đi, hai con sâu kia, ta cảm giác có vấn đề. Lục Nhĩ Miêu Hầu nói xong, liền xoay người cổng Lâm Tịch trên lưng, sau đó một tay xách xích huyết diều long côn, liền muốn gọi Tần Vương mau đi, nhưng quay đầu lại phát hiện Tần Vương gắt gao nhìn chằm chằm hai con hắc trùng kia, sắc mặt thập phần khó coi. Lục Nhĩ Miêu Hầu trong lòng lạnh lẽo, sau đó thấp giọng thúc giục nói, Tần Vương, phát sinh sao đi thôi. Nói xong lại kéo Tần Vương một chút. Tần Vương bị Lục Nhĩ Miêu Hầu lay động, tự hồ là phục hồi tinh thần, sau đó vẻ mặt tuyệt vọng, quay đầu nói với Lục Nhĩ Miêu Hầu, không kịp rồi, đi không được, bọn chúng muốn đi ra. Tự hồ là vì kiểm chứng lời Tần Vương nói, hai con hắc trùng kia bỗng nhiên bắt đầu thập phần kịch liệt vặn vẹo, sau đó ở sau lưng hai con sâu bỗng nhiên nhô lên, như là có thứ gì đó ở bên trong giấy giụa muốn đi ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Nhĩ Miêu Hầu, lưng hai con hắc trùng kia bỗng nhiên bị thứ gì đó xé rách, rồi có hai người bò ra trong thi thể hắc trùng. Mặc dù nói là người, đó cũng chỉ là bởi vì hai thứ này có tứ chi của người, nhưng làn da quả thật giống như quái trùng màu đen, là màu đen có chút nếp gấp. Hơn nữa sau lưng hai người này có một đôi cánh cơ hồ trong suốt, đồng thời khóe miệng hai cái răng nanh lóe ra ánh sáng qua miệng. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Lục Nhĩ Miêu Hầu vừa định hỏi Tần Vương cái gì, lại bỗng nhiên nhìn thấy hắc quang trước mắt chợt lóe, bụng một trận đau nhức, sau một khắc người đã bị một cổ lực lượng thật lớn trực tiếp đánh bay về phía sau. Lực trùng kích cực lớn lại làm cho Lục Nhĩ Miêu Hầu ở giữa không trung căn bản không cách nào khống chế thân thể, trực tiếp chính là lưng đập vào cồn cát. Vì là cồn cát cho nên đập xuống cũng không phải rất đau, nhưng bụng đau nhức kịch liệt liệt, tự hồ một kích đã đem nội tạng của mình đều đánh nát. Lâm Tịch vốn đang cõng trên lưng giờ phút này cũng không biết bay đi đâu, thậm chí sống hay chết cũng không biết, gian nan đứng dậy, vừa chuẩn bị đứng dậy lại bỗng nhiên cảm giác được lưng đau đớn, cả người đột nhiên nằm sấp trên cát, mà người một thân hắc giáp kia một cước mới ở trên lưng Lục Nhĩ Miêu Hầu, sau đó chậm rãi hoạt động cánh tay cùng cổ.